ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Sau khi giúp cho những người mới vào đạo rồi đó, thì các vị tân sĩ cần phải có trách nhiệm giới thiệu và nâng trình độ của Phật tử lên một cấp cao hơn. Đó là không dừng lại ở hoạt động tín ngưỡng thông thường, tới đào sâu vào triết lý Phật và kỹ năng sống theo Đức Phật, để chúng ta đạt được những phẩm chất cao quý, trở thành con người an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Rất tiếc là có rất nhiều vị tu sĩ cũng không hiểu rõ được cái tính phương tiện đó, cho nên suốt cả một đề tu chỉ truyền bá đạo Phật phương tiện thôi, qua các hoạt động tín ngưỡng thông thường. Các thể chế chính trị của Trung Quốc nỗ lực muốn xóa sổ đất nước Việt Nam khỏi bản đồ chính trị thế giới nhưng đã thất bại nhiều lần, ít nhất là 60 lần họ nỗ lực trong 4.000 năm lịch sử. Và có một lần đó, đô hộ Việt Nam đến cả 10 thế kỷ. Suốt 10 thế kỷ, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 đó, gần như là Việt Nam không còn biết đến ở trong bản đồ thế giới nữa. Và chỉ được thừa nhận là gì? Một tỉnh của Trung Quốc thôi. Thì để cho người Việt Nam dễ dàng chấp nhận được đạo Nho, vốn là một tôn giáo chính trị, và đạo Lão vốn là một tôn giáo đó là thoát ly xã hội, thì Trung Quốc đã đưa ra học thuyết Tam giáo đồng nguyên. Tam giáo đây là ba tôn giáo lớn, gồm có đạo Thích Ca tức là đạo Phật, đạo Khổng Tử tức là đạo Nho, và đạo Lão. Đồng nguyên là cùng nguồn gốc tâm linh. Trên thực chất đó, thì đạo Nho đó là một thể chế chính trị được thể hiện qua là tam cương ngũ thường, khác rất xa với đạo Phật. Đạo Lão đó thì dạy nghệ thuật trường sinh bất tử, sống ẩn cư ở núi cao rừng sâu, giả từ cuộc sống xã hội và cộng đồng, thì họ như là xa lánh cuộc đời, họ trở thành những vị đạo sĩ bản sĩ thôi, không có tính năng nhập thế. Về phương diện so sánh thì chúng ta có thể tạm ghi nhận rằng là một vài phương diện nhất định nào đó của đạo Nho gần bằng với nhân thừa của Phật giáo, tức là đạo nhân bản. Còn Bồ Tát thừa, Thanh Văn thừa và Phật thừa, đạo Nho không thể nào có và đạo Lão lại càng không. Cho nên chúng ta không thể nói là ba tôn giáo này là cùng nguồn gốc với nhau. Nhưng mà người Trung Quốc rất là thâm, như là những nhà lãnh đạo chính trị của họ trong lịch sử rất là thâm. Là một nước lớn xâm lăng và thôn tính một nước nhỏ, hạ mình về phương diện tôn giáo và văn hóa, cho rằng đó, hai tôn giáo của họ là cùng nguồn gốc với đạo Phật, để cho Phật tử Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ 10 sau Tây lịch chấp nhận hai tôn giáo của họ tại Việt Nam. Như vậy đó, bằng chủ trương tam giáo đồng nguyên đó, thì người Trung Quốc đó, đã làm cho người Việt Nam chấp nhận tôn giáo mới có nguồn gốc từ phương Bắc. Mà trên thực tế đó, mục đích này để làm cho vai trò của đạo Nho có một cái chỗ đứng rất là vững chãi ở trong nền chính trị và văn hóa tôn giáo của Việt Nam. Kết quả của cái chính sách tam giáo đồng nguyên đó đã làm cho người Việt Nam chấp nhận các thần linh của Trung Quốc, và nền văn hóa gốc của Việt Nam bị mất dần trong suốt 10 thế kỷ bị đô hộ bởi Trung Quốc. Do đó chúng ta không nên tiếp tục thừa nhận và xiển dương học thuyết Tam Giáo Đồng Nguyên của Trung Quốc. Vì như thế chúng ta vô tình đó làm cho ý thức hệ chính trị của đạo Nho đó được tồn tại, và cái thái độ sống ẩn cư đó, vốn là rất là xa lạ với chủ nghĩa dòng thái Phật giáo mà đạo Lão thường chủ trương đó, là ảnh hưởng trong xã hội cộng đồng. Đạo Phật về bản chất đó được gọi là nhập thế. Các Phật tử tại đây có ai ghé thăm chánh điện chùa Giác Ngộ kể từ sau năm Tây tháng 9 2016 chưa? Phần lớn trả lời là có hết rồi. Thì trên chánh điện của chùa Giác Ngộ có cái gì? Có bao nhiêu tượng Phật? Tất cả đều trả lời là 3 tượng Phật, rất là đúng. Quý vị có biết là 3 tượng Phật đó tên gọi là gì không? Có người nói nhỏ nhỏ bên dưới là Tam Thế Phật. Có ai biết là Tam Thế Phật là gì không? Mấy cô ngồi hàng đầu trả lời là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Các Phật tử còn lại có đồng ý với câu trả lời này không? Phần lớn trả lời không. Tại sao không? Như vậy á, nếu mà phải Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, thì ba tượng Phật ở tại chùa Giác Ngộ là Phật gì? Có người nói là Tam Thánh. Tam Thánh là thuộc về Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí. Như vậy ba tượng Phật đó là Phật gì? Tam Thế Phật là không đúng rồi. Có mấy người trả lời là cùng Phật Thích Ca, rất đúng. Xin cho một tràng vỗ tay thật lớn. Về trình tự của ba tượng Phật này đó, thì thông thường á, bên tay trái là Đức Phật trong ấn thế thiền định, tức là hai lòng bàn tay đó là chồng lên nhau đặt ở vị trí rốn gọi là đan điền. Tượng thứ hai đó là tượng xúc địa, lòng bàn tay trái đó áp vào đầu gối bên tay trái và lòng bàn tay phải đó khép lại và đặt ngang cái vị trí của sống mũi. Xúc địa có nghĩa đen đó là thời điểm 3000 tam thiên đại thiên thế giới chứng biết được sự giác ngộ của Sa Môn Thích Ca tại cội Bồ Đề, trở thành bậc đại giác ngộ. Còn theo Phật giáo Đại Thừa đó, xúc là tiếp xúc, địa là trái đất. Xúc địa theo nghĩa bóng đó, là nhập thế, tức là đi vào cuộc đời. Sau khi giác ngộ, Đức Phật không nhập Niết Bàn mà dành 45 năm để truyền bá chân lý mới và đạo đức mới của Ngài cho nhân sinh. Tượng thứ ba đó trong ấn thế chuyển pháp luân, chuẩn nhất đó là hai bàn tay, ngón cái và ngón trỏ đó tạo thành một vòng tròn, ba ngón còn lại, ngón giữa áp út và ngón út đó, áp sát song song với nhau tạo thành một cái hình như thế này, và hai cái hình tương tự đó đặt sát nhau ở vị trí ngực thì được gọi là ấn tướng chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân á là nội dung của tứ thánh đế, tức là thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc, cao nhất là Niết Bàn, và thực tập Bát Chánh Đạo. Đó là phương pháp tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật. Nhưng rất tiếc là khi mà Phật giáo du nhập vào Trung Quốc và Việt Nam đó, các vị tổ sư ngày xưa đã bỏ đi tượng Phật xúc địa, tức là nhập thế, bỏ tượng Phật chuyển pháp luân, tức là quan pháp bằng tứ diệu đế, chỉ giữ lại tượng Đức Phật Thích Ca thiền định thôi, tức là chuyên tu. Và Phật giáo ở một số nước đại thừa, trong đó có Nhật Bản, Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên và Tây Tạng, thì có khuynh hướng là xây chùa ở núi cao và rừng sâu, thuận lợi cho người tu nhưng mà trở ngại cho hoằng pháp. Đang khi Đức Phật Thích Ca đó, vào thời của Ngài, một vài tháng đầu sau khi giác ngộ, do chưa có chùa Đức Phật và tăng đoàn đầu tiên đó phải bất đắc dĩ ngủ ở gốc cây mỗi ngày một đêm, một đêm một gốc cây. Sau khi nhận chùa Trúc Lâm do Đức Vua Tạc Bà Sa La hiến cúng đó, Đức Phật đã không tiếp tục ở rừng núi nữa mà ngài ở chùa cho đến hết cái cuộc đời còn lại của ngài, tức là gần 45 năm. Và các ngôi chùa được Đức Phật xây dựng hoặc là tiếp nhận từ sự hiến cúng của quần chúng, cách đó Vương Thành, tức là thành phố đó, nhiều nhất là 3 cây số đường chim bay thôi. Điều đó cho thấy là tinh thần nhập thế của Đức Phật rất là lớn, vì ngài không muốn quần chúng mất nhiều thời gian lên núi và vào rừng để chiêm bái và lắng nghe chân lý của ngài. Như vậy về bản chất đó thì đạo Phật là nhập thế, làm gì có tình trạng mà đồng nguồn gốc với đạo lão được. Còn tam cương của Trung Quốc á là vi phạm nhân quyền lớn. Thứ nhất là làm tôi chỉ được thờ một vua, là một chính thể thôi, và vua bắt mình chết thì phải chết, không chết đó là không được, là bắt trung. Còn cha buộc con cái chết là phải chết, con cái mà không chết theo cái lời quyết định của cha là bất hiếu. Còn người nữ đó, suốt cả một kiếp người phải lệ thuộc vào người nam, khi còn độc thân á thì lệ thuộc vào cha, khi hôn nhân á thì lệ thuộc vào chồng, khi chồng chết á thì lệ thuộc vào con trai trưởng chứ không được quyền độc lập. Thế đây là vi phạm nhân quyền lớn, nói theo cái bối cảnh hiện đại. Và đạo Phật là chủ trương bình đẳng giới tính, chủ trương tự do, chủ trương dân chủ và nhiều hình thức là tự do khác, thì làm sao mà ngang đồng với đạo Nho mà nói là ta biết đâu quyết được. Hệ quả vào phía đó như tôi vừa nói đó, đó là người Việt Nam tình nguyện thờ phượng các thần linh có nguồn gốc từ Trung Quốc, chẳng hạn như là ông Táo, rồi là thần Tài, Thổ Địa, Cử Thiên Quyền Nữ, Mẹ Sinh Mẹ Độ, thậm chí là Hoàng Công được gọi là Hoàng Thánh Đế Quân. Thế người Trung Quốc di cư sang Việt Nam tiếp tục thờ các vị thần linh của họ là điều đáng được khích lệ, vì họ không mất gốc rễ. Người Việt Nam mà đi thờ thần linh của Trung Quốc là giống như bán nước về phương diện văn hóa. Cho nên chúng ta tuyệt đối phải nói không. Và khi là Phật tử rồi đó, như tôi đã nói nhiều lần trong nhiều bài giảng khác nhau, là chỉ nên thờ hai bàn thờ thôi. Thứ nhất, ông bà tổ tiên của mình, để bày tỏ lòng biết ơn với các đấng sanh thành từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thứ hai đó, thờ Phật và Bồ Tát để học hỏi các đức tính vĩ đại của các ngài, để giúp chúng ta trở thành là những nhân cách đó là cao thượng vĩ đại. Các Phật tử tin vào nhân quả rồi, không có số phận ăn bài, không có ai định đoạt số phận của mình, bao gồm thượng đế và các thần linh, thì đâu có lý do gì mà chúng ta đi tiếp tục thờ các thần linh. Đăng kỳ thì Chúa giáo, Tin Lành giáo, Anh giáo, Chánh thống giáo, Hồi giáo, Bà La Môn giáo, có ai đi thờ thần linh của các tôn giáo còn lại đâu? Chỉ có Phật tử thôi, bị ảnh hưởng bởi học thuyết Tam Giáo Đồng Nguyên. Mình thờ thần đó là ngoại đạo, nó quá nhiều thế kỷ rồi đó, lúc mà chúng ta nghĩ rằng đó là thần linh của mình, cho nên mình không đặt vấn đề nữa. Thần linh không thoát khỏi quy luật của nhân quả, thì mình thờ họ làm gì? Nếu có chăng là chúng ta thờ các vị thần dân tộc để thể hiện cái tinh thần yêu nước cao, chẳng hạn như là Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Đức Thánh Lý Thường Kiệt, Đức Thánh Phù Rộng Thiên Vương, Đức Thánh Trưng Trắc Trưng Nhị và nhiều vị anh hùng dân tộc khác. Còn thời căn hiện đại này đó, chúng ta có Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Người Việt Nam phải thờ thần dân tộc Việt Nam, người Trung Quốc thờ thần dân tộc Trung Quốc, nước nào đều có thần dân tộc của nước đó. Điều nguy hại hơn mà tôi muốn chia sẻ đó là gì? Khi chúng ta chấp nhận các thần linh của các tôn giáo khác trong sự thờ cúng của mình rồi đó, chúng ta đã biến đạo Phật trở thành tôn giáo tín ngưỡng. Là vì những phương diện cao cấp khác của Phật giáo là ứng dụng hành trì, rồi xã hội quan, đạo đức quan, nhân sinh quan, thế giới quan, tu tập quan, giải thoát quan, phần lớn bị chúng ta phớt lờ đi, chỉ giữ lại cái phương diện tín ngưỡng đó. Và bằng cách này đó, chúng ta đã làm cho đạo Phật bị quay lưng bởi giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức và giới trẻ. Thế những thành phần này đó, người ta không có tin vào cái tín ngưỡng được các tôn giáo nhất và đạo thần chủ trương. Nếu có thì số lượng không nhiều lắm. Thì nói điều đó để muốn nhắc nhở các vị Phật tử đó, đó là ngoài sinh hoạt thờ phượng, lễ bái, cúng kính, nó thuộc về thuần tín ngưỡng, chúng ta cần phải đọc nhiều kinh để mở mang trí tuệ. Mà trong nghi thức đọc tụng tại các chùa đó, ở phần quy ngưỡng Tam Bảo thứ hai, chúng ta đồng cùng phát nguyện tự quy pháp, đưa người chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Thì mình mong mình và tất cả mọi người hiểu thấu được toàn bộ kho tàng chân lý của Phật để có được trí tuệ như biển lớn. Nhưng trên thực tế đó, do vì mình ảnh hưởng các pháp môn từ Trung Quốc, phần lớn các tu sĩ và Phật tử tại gia suốt cả một kiếp tu chỉ đọc có một vài bài kinh thôi, thì làm sao nó có được trí tuệ như biển được? Đó là một cái thiếu sót lớn do tín ngưỡng mà ra. Nói như vậy thì tôi không có dụng ý đã phát các pháp môn. Cái pháp môn mà các vị đi theo đó thì cũng tốt thôi. Thì ngoài việc đọc các bài kinh thuộc pháp môn của mình á, thì các Phật tử nên mở rộng cơ hội cho mình nó tăng trưởng được trí tuệ. Nào giờ thì chúng ta biết có ba phương diện trí tuệ. Trí tuệ do học rộng hiểu nhiều kinh điển Phật dạy, cái này phần lớn các Phật tử tại gia chưa đạt được, cần phải nỗ lực cho được. Thứ hai, trí tuệ do chúng ta nghiền ngẫm thấu đáo và đúng cách chân lý Phật dạy. Nhưng mà đọc mà mình cầu phúc không có hiểu gì hết á, thì không thể nào phát triển được trí tuệ. Thứ ba, trí tuệ do ứng dụng lời Phật dạy, bao gồm đạo đức thiền định, vào trong đời sống thực tiễn, cho nên chúng ta trở thành một người rất là minh triết. Ngoài ra thì chúng ta còn có tuệ giải thoát được nêu ra ở trong kinh điển Bali. Tiếng Bali gọi là Panya Vimukti, giải thoát khỏi nỗi khổ niềm đau bằng trí tuệ. Phần lớn các Phật tử bỏ qua cái yếu tố rất quan trọng này. Chúng ta thử hình dung một người đang sống ở trong ban đêm, hai thế kỷ trở về trước, tức là chưa có điện. Họ lại thuộc vào ánh đèn le lói của đèn cài hoặc là đuốc thôi. Và có những nơi khi không có hai cái tiện ích này đó, thì ban đêm á là bóng đèn phủ trùng khắp mọi nơi, cho nên cái tình trạng sợ ma nó diễn ra rất lớn. Do vì mình không thấy mà, không thấy cho nên mình dễ sợ lắm. Không thấy rồi nó dễ tưởng tượng rồi nó dễ dẫn đến cái tình trạng là suy luận tào lao. Nó không phù hợp với cái hiện tượng đang diễn ra. Ví dụ như ban đêm mà mình vấp phải một cái gốc cây tròn tròn nhỏ nhỏ cỡ như thân thể của con rắn mà, thì một số người có cảm giác rằng là tôi mới vấp phải vào con rắn. hoặc là đi đến những cái bụi tre, gió xào xạc thổi tác động đến những cái cành và lá của cây tre, làm cho chúng ta tưởng tượng rằng là có những con ma đang ở cái bụi tre đó và rình rập để quấy phá chúng ta. Mà trên thực tế có đâu. Người ta còn nói là kể những cái câu chuyện ly kỳ, đó là ma nhét người vào trong cái bụi tre rồi bịt miệng người đó bằng những cái cục đất sét để cho người đó ăn. Mà trên thực tế có đâu. Nhưng mà những cái câu chuyện ly kỳ không có thật đó, nó được kể từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và nỗi sợ ma xuất hiện khi ban đêm phủ trùm. Còn ban ngày có ai sợ ma không? Đâu có. Nếu có cũng là ngoại lệ thôi. Thậm chí ban ngày đó, mình đi xa ngoài nghỉ trang, thăm nghỉ trang mình cũng đâu có sợ gì đâu. Mà ban đêm đó, không có bóng tối, không có ánh sáng gì hết á, kêu mình đi ra cái chỗ đó phần lớn không dám ra. Mình sợ là ma nhát, ma bắt. Và vô lý hơn nữa là gì? Đôi vợ chồng sống rất hạnh phúc ở trong cái phòng loan, tức là cái giường ngủ ấy. Mà khi ông chồng nằm xuống rồi, hoặc là bà vợ nằm xuống, người còn lại sợ ma không dám ở cái phòng đó nữa. Đang khi còn sống ấy, chồng ấy, thương bà vợ này hết mực, hoặc là bà vợ này đó là tôn trọng chồng mình, giúp đỡ chồng mình hết mực. Nếu chết mà làm ma đó thì ma nó cũng theo phù hộ, chứ có lý gì mà đi hại mình mà sợ. Cái nỗi sợ đó nó thường trực ở trong tâm trạng của mình nè, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Ma là hại người, quấy phá người, thậm chí có thể giết người, như là trong các phim ma, chuyện ma, nhất là phim ma của Hollywood Mỹ, dữ dằn lắm. Còn phim ma của Trung Quốc nó còn đỡ chút. Mà xem những bộ phim đó rồi đó thì cái nỗi sợ hãi đó nó diễn ra thường xuyên hơn. Còn về bản chất đó, tái sinh, học thuyết 12 nhân duyên đó, Đức Phật đã dạy chúng ta rồi là sau khi nhắm mắt liệt khỏi đời vài tích tắc sau thôi, tâm thức đó, không mất đi, có mặt ở trong bào thai mới để trở thành là một cô cậu bé mới với tư cách là một cái phôi thai. Trung bình 10 tháng sau đó trở thành một cô cậu bé. Lấy đâu mà làm ma làm quỷ mà đi quấy phá cuộc đời như con người đã hình dung đâu. Ấy thế mà con người ta cứ sợ về ban đêm thôi. Như vậy bóng tối đó làm cho người ta tưởng tượng đó là một lý do để dẫn đến nỗi sợ hãi. Thì nó gọn lại, bóng tối tạo ra nỗi sợ hãi. Còn sống ở ban ngày, khi mà mặt trời vằn vặc chiếu soi, nỗi sợ hãi đó được biến mất. Mặt trời trong Phật giáo tượng trưng cho trí tuệ, hiểu biết. Như vậy là khi mình phát triển tuệ giải thoát thì trí tuệ được tăng trưởng nhiều chừng nào đó thì chúng ta giải phóng mình khỏi các nỗi sợ hãi, khỏi nên là nỗi khổ và niềm đau. Ai có kiến thức Phật pháp nhiều tự động là vẫy tay chào với mê tín dị đoan, không còn sợ nữa. Mê tín dị đoan tạo ra biết bao nhiêu nỗi sợ hãi. Ở đây có Phật tử nào làm nghề buôn bán ở chợ Ấn Đông không? Không có ai hết. Thì tôi kể cho quý vị nghe về cái quy luật á, nội quy của chợ Ấn Đông như thế này. Bất kỳ người buôn bán ở chợ Ấn Đông nào thắp hương á thì đều bị phạt, phạt rất nặng. Và dạy bao lần mà nếu không có cải thiện đó là người ta rút cái môn bài, không cho người đó tiếp tục buôn bán nữa. Lý do tại sao? Vì cái rủi ro trái bởi hiện tượng đốt giấy vàng mã và đốt hương đó là rất cao. Như vậy những người khai trương buôn bán ở chợ Ấn Đông đâu có thắp hương và cúng kính gì đâu, người ta vẫn vào dễ nhà An Dương Dương đối diện với chợ Ấn Đông là bán đắt đỏ lắm, cây vàng với cái diện tích đó là 3 mét, 18 mét, nó mất gấp 3 cho đến 10 lần so với những khu vực mặt tiền đường còn lại ở những khu không thuộc về chợ, như là chợ lớn, như là chợ Ấn Đông. Tức là những người bán chợ đông là không hề thắp hương nè, không hề đốt giấy vàng mã tại chợ của mình, mà tại sao họ còn bán đắt? Là bởi vì chợ nó có nhiều thứ để mua, giá cả phải chăng, buôn bán có tâm lý, biết quảng cáo, rồi biết khuyến mại, thì tự động là sản phẩm hay là dòng sản phẩm đó đó có chỗ đứng ở trong thương trường. Thì về nhân quả buôn bán như vậy là có lời, có lời thì ngày càng được tăng trưởng, thế thôi. Nhiều ngôi chợ khác không có những quy định tương tự á, hiện tượng bị cháy chợ diễn ra thường xuyên. Chẳng hạn như là chợ Việt Nam ở Tiệp Khắc, chợ Việt Nam ở Ba Lan, gần đây là chợ Việt Nam ở Úc bị cháy, mà người ta suy luận rằng là do những lợi ích nhóm đối lập nhau mà ta phải hại nhau bằng cách là đốt chợ. Cái hiện tượng mà cháy chợ đó là hiếm khi xảy ra với cộng đồng người nước ngoài. Tại sao nó chỉ diễn ra với người Việt Nam? Còn có rủi ro của điện về chập mạch, hay là rủi ro về thuốc lá ở đâu đó cũng có, tại sao nó chỉ xuất hiện nhiều với người Việt Nam? Cái đó là cái câu hỏi mà những người làm công tác an ninh của nước ngoài người ta đặt ra. Thì người ta mới đưa đến một cái kết luận rằng là không tìm thấy những cái dấu hiệu gọi là trái tự nhiên, cho nên ta tạo kết luận là có người phá. Đó là những người đối lập nhau về quyền lợi kinh tế. Như vậy những ngôi chợ đó có cúng thần tài, có đốt hương, đốt giấy vàng mã, mà cái rủi ro nó vẫn xảy ra trắng tay, vì phần lớn người Việt Nam buôn bán chợ nước ngoài đó là trốn thuế, cho nên cái khai báo của họ nó không có chuẩn xác. Do đó khi mà hỏa hoạn đến đó, thì toàn bộ đó là trắng tay, không có là được bảo hiểm hoàn trả lại, và cũng không có gì để chứng minh rằng là mình đã bị tổn hao một cái khoản tiền lớn đó, vì không có bằng chứng. Thì nói dòng do như vậy để cho thấy rất rõ là gì, khi mà mê tín gì đó có mặt á, thì nỗi sợ hãi á, nó sẽ núp bóng với cái dưới hình thức là sự chấn an, nó làm cho mình đó là làm dư thừa để mình được chấn an rằng là mình sẽ được bình an, không có chuyện xấu gì xảy ra với mình hết á. Mà trên thực tế một bất cẩn nhỏ có thể làm cho mình trở thành là khánh tận tài sản, khánh tận tài sản. Do đó người tu học Phật phải phát triển tuệ giải thoát, một khái niệm rất quen thuộc ở trong Phật giáo Pali, tức là Phật giáo Nguyên Thủy đó, nhưng là rất xa lạ với Phật giáo Đại Thừa, vì người ta ít cái xuyển dương khái niệm này, mặc dầu trong kinh điển Đại Thừa vẫn có. Hai hình thức giải thoát đó là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Tâm giải thoát là gì? Giải phóng tâm khỏi mọi trói buộc và chấp trước, chấp quá khứ, chấp hiện tại, chấp vị lai, chấp mình, chấp người, chấp tự ái, chấp tự cao, chấp mặc cảm tự ti, và nhiều hình thức tế gì khác về cảm xúc. Thế là người tu học Phật là làm sao tu hai phương diện này, tâm giải thoát, làm sao cho tâm mình được là thư thái, thoải mái, thảnh thơi, thông dong, tự tại, khỏi vào dướng chấp, là chúng ta tu đúng. Còn tu pháp môn nào mà không đạt được cái tâm giải thoát đó là chúng ta được xem là tu sai. Cho nên đó, người tu học Phật đó là phải biết buông xả nỗi khổ niềm đau, buông bỏ chấp trước, buông bỏ tự ái, buông bỏ tự cao, buông bỏ những thói hư tật xấu, những cái nếp suy nghĩ sai lầm, những mê tín gì đó. Thì khi mà tâm mà thoát khỏi những cái trói buộc đó đó, thì chúng ta mới có tiến bộ trong sự tu tập. Và cái cách để nhận diện ra sự tiến bộ đó là gì? Chúng ta được hạnh phúc bây giờ và tại đây, chứ không chờ sau khi chết. Còn tuệ giải thoát đó là giải thoát toàn bộ nỗi khổ niềm đau bằng trí tuệ. Đó là cái bản chất của đạo Phật. Trở lại với cái sinh hoạt hiện thực đó, là chúng ta bị rơi vào cái sinh hoạt tín ngưỡng quá nhiều đi, cho nên chúng ta quên đi cái mảng là tuệ giải thoát đó. Họ tại Trung Quốc thì còn có cái ngộ nhận đáng tiếc khác xảy ra với hai khái niệm sau đây. Khái niệm 1, sở tri trước, và khái niệm 2, giải thoát tri kiến. Sở tri trước là một ngữ danh từ có nghĩa đen, đó là gì? Các chướng ngại của kiến thức, hay là các chướng ngại của hiểu biết, hay là các chướng ngại của trí tuệ. Trong kinh đó, Đức Phật nêu ra rất nhiều các loại chướng ngại đó, mà điển hình nhất là gì? Sanh ở cái vùng là khỉ kho gò gái, biên địa hạ tiện, nơi mà hoạt động giáo dục rất là lạc hậu, thì chúng ta khó có thể phát triển được tri thức lớn, trí tuệ lớn. Sinh ra trong cái thời kỳ chiến tranh, toàn bộ các trường lớp phải đóng cửa, làm sao mình có cơ hội đi học mà mở mang được kiến thức. Sinh ra trong một cái hoàn cảnh sống và gia đình sống quá nghèo, và chính tại đó là không có là bao cấp về giáo dục, cho nên đó là gia đình không có tiền để cho mình được đi ăn học, làm lũ từ nhỏ rồi. Thì có nhiều cháu là sinh ra đó đã làm ăn sinh từ nhỏ, trở thành cái bang giống như là cha mẹ của mình. Và đây là những cái nghịch cảnh tạo ra sự chướng ngại của hiểu biết và kiến thức. Thường có bài học đó là sở tri chướng. Ngữ danh từ chúng ta phải dịch yếu tố sau dịch trước, yếu tố trước là dịch sau, là chướng ngại của sở tri. Sở tri là tất cả các kiến thức mà mình học được. Thì có một số người Trung Quốc đã ngộ nhận và lý giải trở thành một đẳng thức sở tri bằng với chướng ngại, có nghĩa là các hiểu biết là một trở ngại của sự tu tập. Từ đó đó là rất nhiều người đó là chủ trương không cần phải học Phật pháp gì hết đó. Chỉ là chuyên tu thôi. Việc tu nó cũng giống như là việc học chữ, có học thì có biết, không học thì mù chữ, thế thôi. Nhất thiết trí mà Đức Phật đạt được, đừng nên hiểu là gì? Đức Phật có cái tầm nhìn đó là hiểu biết toàn bộ các vấn đề khoa học, toàn bộ các vấn đề tinh học, toàn bộ các vấn đề kỹ thuật số. Thời đại nào phát minh cái mới, Đức Phật không cần học cũng biết. Nói như vậy là chúng ta hơi cương điệu. Sở tri đó là nhất thiết trí đó là gì? Là một loại trí tuệ biết về cái bản chất nhân quả của mọi thứ, biết về cái quy luật của mọi thứ, cái sự vận hành và giới hạn của nó, chứ không phải là biết hết tất cả mọi thứ. Hai cái này nó khác nhau xa lắm. Cho nên về tri thức, cái gì có học, có trải nghiệm thì chúng ta biết qua thấy, nghe, ngửi, biết. Còn cái gì không có học, không có kinh nghiệm, chúng ta không biết, hoặc phải biết đó qua cái phương tiện suy luận, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp. Mà cái rủi ro đúng sai phù hợp với chân lý hay không đó là rất cao. Cho nên đó, đừng nên xem đó, kiến thức là một trở ngại. Mặc dầu đó, là một trong những trở ngại về trí thức đó là thế trí biện thông nạn, tức là cái nạn do mình đó là hiểu biết nhiều dẫn đến cố chấp, tự cao, tự đại, tự hào, cho mình không biết lắng nghe ai, cô không xem ai đó là hơn mình, cho nên mình không bao giờ lắng nghe để sửa đổi những điều mà mình còn thuộc về là sở đoản. Là cái bệnh của người biết nhiều á mà không có ứng dụng á là vẫn cố chấp, mà cố chấp rồi thì không nghe ai hết á, cái đó là một trở ngại của tri thức. Chứ còn bản thân của tri thức không phải là một chướng ngại, giống như là ánh sáng vào ban đêm sẽ giúp cho chúng ta được thấy rõ mọi thứ như là thấy các vân tay trong tầm tay của mình. Và Đức Phật nói là chánh pháp của ngài là gì? Là giống như là hiện tượng mang đuốc vào trong bóng tối để mọi người có thể nhìn thấy vật và đường đi, tức là soi sáng, dẫn dắt. Do đó là Phật tử chúng ta phải có trách nhiệm học kinh Phật, đọc kinh Phật, nghi ngẫm kinh Phật, ứng dụng kinh Phật và sống với kinh Phật ở trong cuộc sống. Khái niệm thứ hai đó mà Phật giáo Trung Quốc thường sai lầm, đó là giải thoát tri kiến. Và đây cũng là một ngữ danh từ, nó là một trong năm yếu tố giải thoát hương, hay là ngũ phần hương. Thì bốn yếu tố còn lại đó là hương đạo đức, hương trí tuệ, hương thiền định, hương giải thoát. và cái giải thoát tri kiến đó là kiến thức về sự giác ngộ, yếu tố thứ năm của ngũ phần hương. Trong kinh tạng Pali đó, Đức Phật thường mô tả nội dung của giải thoát tri kiến bằng bốn câu như thế này: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử lần nữa. Tái sanh đã tặng nghĩa là sau khi giác ngộ, chứng đắc được ba tự giác lớn, thấy rõ được quá khứ của bản thân, thấy rõ được nhân quả tái sanh của chúng sinh trong tương lai, và thấy rõ cuộc sống của mình hiện tại là toàn bộ nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân đã được kết thúc, người đó được gọi là giác ngộ. Cao là thành Phật, ở mức độ đơn giản hơn là thành A-la-hán. Thì cái nhận thức đó, tái sanh đạo tạng đó là rất rõ, không cần phải ai kiểm chứng mình. Khi mình hiểu rõ một vấn đề gì đó thì kiến thức đó là kiến thức chuẩn. Có người làm chứng thì tốt, không có người làm chứng cũng không sao. Có người kiểm chứng thì tốt, không có người kiểm chứng cũng không sao. Tự chúng ta có được cái nhận thức đúng đó thì mọi việc nó diễn ra là đúng thôi. Hạnh thánh đạo thành có nghĩa là các hạnh của bậc thánh bao gồm 6 3 la mặt, là từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, vân vân, chúng ta đã thực tập trọn vẹn và đạt được ngay trong cái sống này, đã hoàn thành hết là không còn cái gì để tu nữa, không còn cái gì để cần thiết phải phấn đấu nữa, thì được gọi là viên thành hạnh thánh. Việc nên đã làm tức là những việc độ sinh, giúp đời, cứu người, những là việc nào cần thiết làm trước thì đã làm trước, việc nào cần làm thứ yếu thì làm thứ yếu, việc nào làm sau cùng thì cũng đã làm. Nghĩa là phải dấn thân phụng sự nhân sinh, chứ không phải chỉ tu cho riêng mình, phải làm hết tất cả những việc đáng làm, gồm có trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm quốc gia, trách nhiệm quốc tế, với tư cách là công dân của một đất nước và công dân toàn cầu. Và ai mà chưa như thế thì những việc đáng làm là chưa hoàn thành. Còn các Đức Phật đó đều là làm những việc đáng làm, không còn trở lại sanh tử lần nữa. Tức là từ đó về sau đó, nếu tiếp tục có mặt là có mặt do nguyện từ bi cứu độ độ sinh thôi, chứ không phải là do nghiệp ái dẫn dắt chúng ta vào trong sanh tử và luân hồi. Cái đó được gọi là kiến thức về sự giác ngộ, trong chữ Hán gọi là giải thoát tri kiến. Một số người Trung Quốc là hiểu một ngữ danh từ. Giải thoát được hiểu theo cái nghĩa đen là gì? Giải phóng, tức là cỡ bỏ, vứt bỏ đi. Tri kiến là kiến thức, tức là những cái chúng ta học được ở trường lớp, học được bằng chuỗi kinh nghiệm, học được bằng sự so sánh nghiên cứu. Giải phóng tri kiến bị ngộ nhận cho ta là chỉ vứt bỏ kiến thức đi, buông bỏ kiến thức đi. Và từ đó đó, nhiều trường phái của Phật giáo Trung Quốc đó, chủ trương là tu rục tu rị thôi. Cái đó là một cái sai lầm lớn. Như vậy đó, bằng cách tu này đó, chúng ta sẽ không thể nào đạt được là tuệ giải thoát, giải thoát nỗi khổ niềm đau do chúng ta tăng trưởng trí tuệ. Điều đó cho thấy là cái vai trò của trí tuệ là rất lớn ở trong đạo Phật, mà không có tôn giáo nào có thể tương đương. Vì các tôn giáo phần lớn là nhấn mạnh về tín ngưỡng và niềm tin thôi. Niềm tin không được quyền đặt vấn đề. Nó vòng vo như thế đó, chỉ để nhấn mạnh đến một cái góc độ rất quan trọng, đó là các Phật tử, các quý vị nên có trách nhiệm sở hữu các bản kinh Phật ở trong nhà của mình. Về phương diện này thì tín đồ Phật giáo là thua xa, tức là tín đồ của đạo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Tông giáo, Anh giáo, Hồi giáo. Vì ở trong nhà của các loại tín đồ đó đó, nếu có 10 thành viên thì họ phải có 10 quyển kinh thánh. Và khi đi đâu đó, các thành viên đó phải có trách nhiệm mang quyển kinh thánh đó đi theo cái vali của mình. Còn trong các cái khách sạn đó thì tín đồ các tôn giáo khác, người ta có 2 cái quyển kinh thánh chính, đó là kinh thánh của Cựu Tăng Ước, sử dụng chung cho đạo Do Thái, đạo Tin Lành, đạo Thiên Chúa, đạo Chánh Thống, đạo Anh, và đại chúa Nguyễn Kinh Cô Răng ở những cái khu vực đó thuộc về Trung Đông và những nước theo Hồi giáo. Đang khi đó phần lớn trong nhà của các Phật tử tại gia thì chẳng có quyển kinh nào hết. Có một số có thì có cái quyển nghi thức là tụng niệm toàn bằng âm Hán Việt. Thì đọc xong rồi mình không hiểu gì hết. Mà không hiểu thì dễ biến Đức Phật trở thành thần linh. Rồi mình cầu phúc qua việc đọc kinh thôi, kể công với Đức Phật thôi. Đó là một cái lỗ hổng quá lớn đối với Phật giáo ở tại các nước theo Đại Thừa. Trong vòng 50 năm qua thì tại Việt Nam có những nỗ lực việt hóa kinh điển Phật giáo. Các bậc tiền bối đi trước gồm có trưởng lão Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Trí Quang, Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng Thanh Từ và nhiều vị hòa thượng khác. Nhưng mà chúng ta chưa có được cái quyển nghi thức đọc tụng là thống nhất trên toàn quốc. Hiện tại đó, những nỗ lực đó thì phần lớn là dịch lại cái nghi thức tụng niệm của Phật giáo Trung Quốc mà ngày xưa đó gọi là nhị thời khóa tụng. Vì Trung Quốc ngày xưa đó, mỗi ngày tại các chùa chỉ tụng có hai thời thôi, thời khuya và thời tối. Thời tối vào lúc 6 giờ, thời khuya đó là vào lúc 4 giờ. Về sau này phát triển thêm với là cho ta là tứ thời khóa tụng. Ngoài thời khuya, thời tối thì còn có thời 10 giờ rưỡi trưa để cúng ngọ và 4 giờ chiều để cúng cô hồn. Quyển nghi thức đó là do Ngọc Long Quốc Sư soạn và được Việt Nam mình nhập cả nguyên si, được phiên âm Hán Việt hoặc là gần đây được phiên dịch thuần Việt. Thì toàn bộ nội dung của đó chỉ là những bài kinh tín ngưỡng thôi, không có những bài kinh dạy về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan, sáu phương diện rất quan trọng của đạo Phật. Từ đó đó dẫn đến cái tình trạng là nhiều tu sĩ từ nhỏ tới lớn là chưa từng đến trường Phật học để học để có được cái tuệ giải thoát, hoặc là có được văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Cho nên đó, dẫn đến cái tình trạng là chỉ truyền bá một đạo Phật rất là đơn sơ và bình dân. Là Đầu Tông nổi tiếng về phương diện này. Do đó là các Phật tử tại gia nó vô tình đó, trở thành là nạn nhân và bị rất nhiều các thiệt thòi. Tức là mình không hiểu rõ hết được những điều mà Đức Phật dạy. Cho nên đến bây giờ thế kỷ 21 rồi mà có nhiều Phật tử còn chưa từng biết rằng là Đức Phật đã từng dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình nhiều hơn bất kỳ tôn giáo nào. Có nhiều người còn không biết nữa. Và nhiều người ta còn lên tiếng phê phán rằng là giảng dạy tình yêu trong chùa là sai với luật Phật. Đức Phật còn dạy nghệ thuật đó là giữ gìn hạnh phúc vợ chồng ở kiếp này, rồi nghệ thuật đó là làm vợ chồng ở kiếp sau. Rồi rất là nhiều thứ. Rồi Đức Phật dạy về chính trị, quản trị đất nước thế nào, phát triển đất nước thế nào. Rồi là dạy nghệ thuật hòa bình thế giới, hòa giải, hóa giải những cái hận thù dân tộc, hận thù cộng đồng, hận thù cá nhân. Phần lớn là phần tới đại gia không biết, chỉ biết chung chung là Đức Phật dạy là phải vượt qua tham ái, sân hận, si mê. Mà sân hận nó thuộc về đó là hận thù, chỉ hiểu đơn giản vậy thôi, chứ không biết là Đức Phật dạy hòa bình thế giới thế nào và cái tác hại của chúng ta thế nào. Rồi chưa nói đến những cái lời mà Đức Phật dạy về tề gia trị quốc bình thiên hạ, nghệ thuật đối nhân xử thế ứng xử ở trong kinh Thiện Sinh và trong kinh Hiền Nhân rất đặc biệt, là vì chúng ta thiếu văn tuệ và là tuệ giải thoát. Chùa Ấn Quang là một trong những tổ đình lớn đóng vai trò phục hưng Phật giáo trong thời càng hiện đại, đã có ít nhất là 80 năm phát triển về phương diện văn tuệ và tư tuệ. Đã từng là trường Phật học Nam Việt và hiện nay đó thì mỗi tuần đó đều có 4-5 buổi giáo lý, rồi mỗi tháng thì có 4 cái buổi thuyết giảng chủ nhật rồi cộng với khóa tu để giúp cho các Phật tử tham dự đó là hiểu được Phật pháp. Nêu vai trò của văn tuệ, tư tuệ tu tuệ và giải thoát đó, thì chúng tôi chỉ muốn nhấn đề đến các Phật tử làm thế nào để bằng cái sự hiểu biết Phật pháp đến đây tới chỗ của mình đó, các Phật tử càng phải có trách nhiệm dẫn dắt con cái của mình trở thành Phật tử tự giả. Là Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương của Giáo hội, trong vòng 5 năm qua và trước đó đó là 10 năm, tôi đã có cơ hội đi thuyết giảng Phật pháp trên 3 miền của đất nước, 4 lần ở Hoa Kỳ, 3 lần ở châu Âu, 2 lần ở châu Úc, 2 lần ở Nhật Bản, 1 lần ở Hàn Quốc. Hàn Quốc và Nhật Bản là trung bình 15 ngày, còn các nước còn lại đó là trung bình là 2 tháng. Và mỗi đợt như vậy trung bình là 60 đến 70 bài pháp thoại. Tức là chúng tôi đã có cơ hội là thuyết giảng hàng trăm ngôi chùa ở nước ngoài. Thì thấy cái tình trạng giống nhau, cũng giống như trong nước thôi. Đa số Phật tử đó kiến thức Phật pháp vỡ lòng rất kém, bởi vì có được học đâu, các chùa có dạy đâu, tăng ni thì truyền bá tín ngưỡng thôi. Thì từ đó nó dẫn đến cái tình trạng là nhiều Phật tử hiểu Phật pháp lơ tơ mơ, cho nên nó cứ nghĩ rằng là đạo Phật là đạo tự do, do đó nó con em của mình có theo Phật hay không là do sự lựa chọn chứ không có dẫn dắt gì hết. Từ đó chúng ta đánh mất cái trách nhiệm dẫn dắt con em mình làm Phật tử tự giả. So với các nước theo Phật giáo Nam truyền đó, như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, thì từ thế hệ này sang thế hệ khác đó, người ta trở thành là Phật tử nòi, Phật tử dòng. Cho nên các tôn giáo khác đó vào đầu tư nhân lực, vật lực, tài lực vào trong các nước Phật giáo nguyên thủy đó rất khó bám rễ được ở những quốc gia này. Đang khi Phật giáo đại thừa trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên đang đối diện với sự suy thoái lớn, tức là số lượng tu sĩ đó là đi tu ngày càng giảm dần. Việt Nam bây giờ đó chúng ta chỉ có 42.000 tăng ni người Kinh và 10.000 tăng ni người Khmer gốc Campuchia, trên tổng số 93 triệu dân là quá nhỏ. Trung Quốc bây giờ chỉ còn có 80.000 tăng ni trên tổng số 1.4 tỷ người, quá tệ. Nhật Bản á, trong khoảng 40.000 ngôi chùa thì có 17.000 ngôi chùa không có trụ trì, tức là mặc dù họ đi theo trường phái tu sĩ mới được quyền lập gia đình đó, mà vẫn còn rất nhiều nhà sư có con gái của họ không muốn làm nhà sư nữa, cho nên chùa nó bị bỏ hoang, không có người lập trụ trì. Đang khi Thái Lan nó có 400.000 tăng ni trên tổng số 66 triệu dân. Miến Điện là nơi có số lượng tăng ni lớn nhất toàn cầu, 800.000 tăng ni, trong đó 550.000 tăng và 250.000 ni, rất ấn tượng. Chúng ta thử đặt câu hỏi tại sao nó có một sự suy thoái là giới trẻ không còn muốn làm tu sĩ nữa. Đang khi ai cũng biết là tu là ruộng phước, có trí tuệ, gia đình hưởng được cái công đức đến mấy đời, là bởi vì cái cách làm đạo của chúng ta đó nó chỉ đơn giản là dừng lại ở tín ngưỡng thôi. Mà những thứ đó đó nó có thể là thu hút với bình dân, vì người ta là muốn đầu tư ít mà có được cái kết quả nhiều, cái muốn người ta làm nhiều hơn nữa người ta làm không nổi, là hứa hẹn đó. Đang khi đó với kinh doanh, với chính trị, với tri thức, với trẻ, người ta không có nghĩ đơn giản như vậy. Cái thành công của họ đó là điều trả giá bằng những cái nỗ lực rất là bài bản, thậm chí là được là lót bằng những việc thất bại nữa. Cho nên đó, cách làm đạo của chúng ta ngày nay đã làm cho bốn thành phần vừa nêu đó là quay lưng với đạo Phật, và đó là điều mà chúng tôi rất là lo ngại. Nhìn trong tổng số 3.200 bài giảng suốt 15 năm qua, có hàng trăm nơi đó chúng tôi đó là kêu gọi cái sự cải cách Phật giáo, mà các Phật tử phải đóng một cái vai trò quan trọng, đó là làm thế nào để trong mỗi gia đình đó, nếu chúng ta có 10 thành viên đều là Phật tử, và phải làm việc đó khi con cháu chúng ta mới lọt lòng thôi. Sau nhiều năm giảng ở nước ngoài và nhiều tỉnh thành ở trong nước đó, thì chúng tôi tiếp xúc với nhiều thành phần xã hội khác nhau. Có nhiều thành phần kiến thức mà tôi tạm gọi là gì? Yêu quý mến đạo Phật. Họ rất là có thiện cảm với Phật giáo, bởi vì minh triết quá đặc biệt. Nhưng mà họ không trở thành Phật tử được, vì họ cảm thấy là Phật giáo mê tín dị đoan, Phật giáo bi quan yếm thế, Phật giáo chán chường tuyệt vọng, Phật giáo tô đen khổ đau, vốn ngược 100% với bản chất của đạo Phật. Nhưng mà vì cái cách làm đạo của tăng ni trong các chùa, cách hành đạo của nhiều Phật tử nó là thế, cho nên người ta ngộ nhận như thế, trách họ cũng không được. Là bởi vì cái cách thức mình tạo dựng hình ảnh Phật giáo nó quá ảm đạm đi, từ đó nó dẫn đến rất nhiều các ngộ nhận. Cho nên dầu rất có thiện cảm và quý mến đạo Phật, lắng nghe các nhà sư thuyết giảng, nhưng mà thuyết phục những người như thế là Phật tử là quá khó. Đôi lúc phải mất đến vài ba tháng mới thành công đó, được là vài ba người đó trên tổng số 100 người. Như vậy cái đầu tư của chúng ta cho những người đó là có thiện cảm với đạo Phật giáo thành Phật tử là rất là không hiệu quả. Đang khi các tôn giáo khác đó thì người ta đầu tư đó bằng cách nhồi sọ con cháu của họ khi mới lọt lòng đó, để dẫn đi nhà thờ từ nhỏ rồi, bắt buộc cha mẹ là bắt buộc là đi nhà thờ, cũng giống như là đi học vậy. Đi học một tuần thì 6 ngày, có đây là 5 ngày. Đi nhà thờ là bắt buộc có một buổi trong ngày chủ nhật. Thì khi mà lớn lên đó là người ta trở thành một thói quen, bữa nào mà không đi nhà thờ do bị bệnh, do bị bận á, người ta cảm thấy nó khó chịu lắm, nó trống vắng lắm, nó thiếu sót dữ lắm. Là từ đó nó thôi thúc họ cứ canh đến cái ngày chủ nhật là phải đi nhà thờ. Như vậy thì không phải mất nhiều thời giờ để huấn luyện về sao. Chúng ta phải bắt chước các tôn giáo nhất thần về vấn đề này. Hoặc là trong Phật giáo á, thì các nước theo đại thừa phải bắt chước Phật giáo nguyên thủy ở Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia về vấn đề này. Cho nên Phật giáo của họ chiếm là quốc giáo. Ít nhất là như Campuchia ngày nay cũng phải là 90% dân số là Phật tử. Tích Lan cũng phải là 75% dân số là Phật tử. Thái Lan và Lào là khoảng 95%. Miến Điện cũng tương tự. Còn tại Việt Nam bây giờ đó là cái sĩ số Phật giáo đó, nó bị tụt dốc rất là thấp. Và nhiều Phật tử đó cũng không biết đạo Phật là cái gì nữa. Cứ đến cầu nguyện mong bình an gia hộ là hết. Ít có được những Phật tử như chùa Ấn Quang, đi chùa rồi tu học vân vân. Nhưng mà mình có tự tu không à? Thì hiếm có cả một gia đình cùng tu. Cái đó là do thiếu vắng vai trò của văn tuệ và tuệ giải thoát. Thì nói như vậy đó là để chúng ta thấy rất rõ là gì. Từ nhỏ nếu các Phật tử lớn tuổi với vai trò làm cha mẹ, anh chị em dẫn dắt con cháu và em út của mình đó, thì chúng ta không phải nhọc nhằn về sau này. Là từ nhỏ đi chùa thì các cháu con của chúng ta đó sẽ trở thành là người hữu dụng, người tốt, người có giá trị, không hư đốn, không nghiện ngập. Nên nó tốt đẹp cho cả cái gia đình của mình. Cho nên chúng tôi tha thiết kêu gọi các quý Phật tử đó, hãy phát tâm nhập thế. Giống như Thiên Chúa Giáo và Tinh Lành, ta đứng ở các ngã tư đường, ở các công viên, ở các cái quảng trường, phương Tây là đầy dãy hiện tượng này. Họ có một cái kệ nhỏ, hoặc họ cầm ở trên cái ba lô của họ những quyển kinh thánh để sẵn sàng chờ đón bất kỳ ai đến. Cái bên đó là gọi là họ rao giảng, họ tặng biếu, họ cho số điện thoại, họ đến nhà thăm, họ kêu gọi, họ hướng dẫn, nâng đỡ để cho những người có thiện cảm đó trở thành là tín đồ của họ. Đang khi các Phật tử thờ ơ về vấn đề này, trước nhất là mấy người thân của gia đình mình, kế đến là xã hội xung quanh. Và có rất nhiều các Phật tử đứng trước cái cánh cửa hôn nhân đó, do về thiếu tư vấn và chuẩn bị, khi bị sức ép về phía bên vợ bên chồng có đạo khác, bắt buộc phải bỏ đạo gốc là đạo Phật để được điều kiện cưới, thì nhiều Phật tử đã nhắm mắt xuôi tay làm theo, vì ngộ nhận rằng là đạo nào cũng dạy con người lánh ác làm lành. Đó là một cái hiểu biết rất sai lầm và sơ đẳng. Thực tế thì mỗi tôn giáo là khác nhau. Như tôi đã nói khi nãy đó, đạo Nho, đạo Lão không thể cùng nguồn gốc và bản chất như là đạo Phật. Đạo Thiên Chúa, đạo Do Thái, đạo Tin Lành, đạo Chánh Thống và đạo Anh là thờ thượng đế và xây dựng thiên đường, thiên quốc, không có tinh thần tự lực giống như là đạo Phật đó. Đạo Nho thì có tam tòng, như đã vừa trình bày là không thể chấp nhận được. Đạo Bà La Môn là tin vào là thượng đế Brahma, tức Phạm Thiên, nó khác hoàn toàn với đạo Phật. Thì làm sao mà nói là đạo nào cũng dạy ta lánh ác làm lành? Có một số tôn giáo chủ trương khủng bố ở ngay trong kinh thánh của họ, cho nên là tín đồ của họ cho nên cuồng tín và cực đoan, gây náo loạn là toàn cầu bởi các hoạt động khủng bố khắp nơi. Chứ không thể nói là đạo đó nó giống với đạo Phật hay là giống với đạo khác còn lại trên hành tinh này. Việc khác nhau cho nên các tôn giáo mới lần lượt ra đời, chứ không thể là nói chung chung được. Cũng giống như con người, có người Việt Nam, người Mỹ, người Đức, người Pháp, gần 200 quốc gia, mỗi quốc gia có nhiều chục cộng đồng, nhiều là cộng đồng người khác nhau, thì không thể nói là tất cả con người trên địa cầu này giống nhau hết. Có người da trắng da đen, có người da vàng da nâu, có người lẫn lộn giữa các màu da đó nữa. Thì tương tự các tôn giáo cũng vậy. Do đó chúng ta phải tạo một thói quen mới. Khi hôn nhân đó thì phải bắt buộc con em mình là làm đám cưới với những người theo đạo Phật. Hoặc nếu mà không theo đạo Phật đó, thì phải buộc con em mình đó giữ đạo gốc, chứ không phải vì lý do hôn nhân mà bỏ đạo gốc của mình. Rồi sau này về ở chung rồi đó, bị bên phía chồng, phía vợ khác tôn giáo, người ta là ứng xử gia trưởng bắt buộc, rồi lúc đó khóc lóc than thở là tại sao cuộc đời của mình là quá nhiều nỗi khổ niềm đau, quá nhiều các bế tắc như thế này. Thì do ban đầu mình không có nghiên cứu kỹ, hiểu bớt là một cách là hời hợt đó, cho nên sau đó là bị lãnh đủ. Thì gần đây đó là mới có phong trào đó là tổ chức lễ cưới tại chùa. Chùa Giác Ngộ một năm trung bình cũng khoảng được 12 lễ cưới. Tháng 12 này đó là đến bây giờ đã có được 3-4 cái lễ cưới rồi. Sắp tới thì cái ngày 1, ngày 2 tháng 1 đầu năm có 2 lễ cưới nữa. Không có kinh thánh nào dạy về hôn nhân sâu sắc hơn kinh Phật. Mà rất tiếc là Phật tử không biết điều đó, cho nên cứ ngại tổ chức lễ cưới. Thì ở nhà hàng vừa tốn tiền, vừa gieo nghiệp xấu đó. Tải đàn thức phẩm mặn thì phải gieo nghiệp sát. Thay vì cái ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời của mình đó là phải tạo phúc tu đức, thì mình tạo là gieo nghiệp xấu không? Là sinh nhật đó, đải đàn mặn thì làm sao mà cầu phúc được, cầu tuổi thọ được. Cho nên ngày sinh nhật nè, ngày lễ cưới nè, ngày là chúc mừng nè, ngày ăn mừng nói chung á là phải ăn chay, làm công đức tu phước báo. Còn ai mà không quen ăn chay đó thì ít nhất cũng phải làm phúc tu đức, nó mới hợp với nhân quả được. Thì đó là vài điều nói về cái vai trò của trí tuệ mà các Phật tử tại gia cần phải phát huy để góp phần phát triển và cải cách Phật giáo. Dĩ nhiên bản chất là Phật không cần cải cách, chúng ta chỉ cần cải cách cách hành trì sai lệch hoặc là chỉ thiên nặng về tín ngưỡng như nó đã từng xảy ra trong hai mấy thế kỷ qua thôi, để chúng ta mở cánh cửa Phật pháp cho mọi thành phần trong xã hội đó là hướng đến, để nhờ đó mà họ được lợi lạc lớn. Hồi nãy là tính nói vài ba câu rồi thì tạo câu hỏi rồi rốt cuộc cái nói hết luôn rồi. Bây giờ là 4:30 rồi, hết cái thời gian tu rồi. Thôi phải đành là khép lại tại đây. Thì chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi các quý Phật tử tại tôi đình Đấng Quang đó, nên nhớ đây là cái trung tâm Phật học lớn, trung tâm tu học lớn. Nhưng mà hiện nay đó, cái tình trạng tu học ở tại chùa Giảng Quang nó hơi bị xuống cấp á, số lượng ít quá. Bữa nay có khóa tu không? Có khóa tu mà chưa được 200 người nữa. Còn những cái tuần lễ chủ nhật mà không có khóa tu chỉ có chưa được 100 người, tức là bị xuống cấp á. Mà muốn khắc phục tình trạng này thì các Phật tử phải có trách nhiệm. Những người phụ nữ có chồng á là cố gắng vận động chồng mình đi theo. Còn ai chưa lập gia đình này nhớ là khi đến chùa dẫn bồ mình đi theo, thì một trở thành hai. Mà cả hai chồng đi theo thì con cái chắc chắn là đi theo rồi, thì hai trở thành là bốn, tức là cấp số cộng. Chứ về giảng ở tổ đình Đăng Quang là thấy hơi buồn. Một cái tổ đình lớn mà số lượng khóa tu chỉ có 200 người, chùa Giác Ngộ nhỏ xíu, khóa tu là được 650 là tối thiểu, cho đến 800 người. Từ sáng cho đến sáng 6 giờ rưỡi đến 5 giờ chiều. Chùa Hoằng Pháp có 2 mẫu rưỡi đất thì khóa tu trung bình là 3.500 người, ở lại 7 ngày. Còn một tháng một lần thì cũng khoảng là gần 10.000 người. Chùa Tu Viện Tường Vân của Đại Đức Phước Tiến thì cũng gần 3.000 người, tức là tăng dụng hết mặt bằng. Tổ đình Ấn Quang thì 3.000 mét, điều kiện tiện ích là không có thiếu cái gì. Ở ngay trung tâm của thành phố mà các Phật tử đến dự khóa tu khoảng 200 người thì ít quá. Đó là mình không biết tận dụng cái phước mình đang có. Cho nên á, mỗi ngày chủ nhật dù có khóa tu hay không có khóa tu, làm sao là mỗi một cái bàn ở mỗi giải ít nhất là phải có 4 người ngồi. Chứ hiện nay mỗi bàn có 3 người ngồi, có bàn ngồi có 2 người. 15 giải, 15 bàn mỗi giải nhân 3 là 45, là mỗi một giải 9 người, 45 nhân 9 con trăm mấy, chưa được 200, ít quá. Mà toàn là U50, U60, U70 không. Bữa nay quý vị vào chùa Giác Ngộ là 6 với là thanh niên, học với là từ lớp 8 cho đến là đại học. Thế làm sao khích lệ con cháu của mình phải đi chùa? Còn đến nhà thờ quý vị thấy là một ngày chủ nhật có 3 khóa lễ. Khóa lễ cho thiếu nhi, khóa lễ cho thanh niên, khóa lễ cho người già. Mà khóa lễ nào cũng là chặt kín người. Ở trong là nhà thờ không đủ rồi, người ta phải đứng khoanh tay ở ngoài sân nhà thờ. Chủ nhật nào cũng đông như thế. Bây giờ Sài Gòn mình là có là khoảng 1.700 ngôi chùa, nhưng mà chúng ta chưa có được 200 ngôi chùa có thuyết giảng và sinh hoạt vào ngày chủ nhật. Như vậy đó, 10 là 1.600 mấy chục ngôi chùa đó gần như là không có sinh hoạt. Thế làm sao mà Phật tử không bị mù chữ được về Phật pháp? Đó là cái sự thiếu trách nhiệm của giới tăng ni và thiếu trách nhiệm của các Phật tử. Nghĩ đến điều đó là cảm thấy buồn dữ lắm. Mà nếu như ta không mạnh dạn cải cách đó, thì đến một lúc nào đó đó, chùa chỉ là nơi hội tụ của những người ở tuổi xế chiều. Buồn lắm. Mà tuổi xế chiều là gì? Già, bệnh và chuẩn bị chết. Mất hết sức mạnh. Chùa làm sao phải có được giới trẻ, giới thiếu nhi. Và giới trẻ, giới thiếu nhi đó sinh hoạt vài chục năm sau là trở thành là người già. Thì nói tiếp họ là có giới trẻ, giới thiếu nhi khác. Nó phải có 3 cái thế hệ như thế. Chứ chỉ có một cái thế hệ người lớn tuổi không thì uổng lắm. Cho nên các quý Phật tử phải vận động người thân của mình. Đừng có sợ là con cháu của mình bây giờ học á, nó học chính quy rồi học thêm hết thời giờ để học Phật. Thì thế thì tại sao cũng hoàn cảnh tương tự, những người theo đạo Thiên Chúa tin lành thì người ta dẫn con người ta đến chùa nhà thờ được, mà mình thì không dẫn đến chùa được. Hôm qua ngày 24 tháng 12 có ai đi ăn Noel giơ tay lên thầy coi. Rất là đáng dường không có ai giơ tay hết. Chứ những người nào đi ăn Noel thì kiếp sau sinh ra làm Thiên Chúa giáo. Gieo cái nghiệp ngoại đạo. Những người theo Thiên Chúa giáo ngày hôm qua là người ta có mặt ở trong nhà thờ, còn đổ xuống phố đi ăn vui, để ăn mừng, ăn ké toàn là Phật tử, quê quá trời luôn. Tín đồ Thiên Chúa giáo và Tin Lành được có mặt trong nhà thờ, còn Phật tử được có mặt ở đường để ăn ké ăn vui. Đó là chúng ta đánh mất gốc rễ văn hóa Phật giáo. Hiện nay Thiên Chúa giáo chỉ là một tôn giáo thiểu số thôi, chiếm khoảng 8% dân số của đất nước. Nhưng mà ra ngoài đường phố chỗ nào cũng toàn là con người đông nghẹt, mà phần lớn là Phật tử. Cái đó mới là đau chứ. Đang khi cái ngày Phật đản của chúng ta đó thì ra đường nó không có đông vậy. Đến chùa làm lễ cũng chưa đông nữa, đừng nói là ở ngoài đường. Cái gì đã làm cho người Phật ở Việt Nam bị mặc cảm đến thế? Là một thực thể văn hóa tôn giáo lớn tồn tại 21 thế kỷ tại Việt Nam. Những ngày lễ hội dân hóa Phật giáo như là ngày Phật đản vào 8 đến 15 tháng 4 âm lịch, ngày Vu Lan rằm tháng 7 âm lịch, chúng ta phải làm cho các lễ này trở thành lễ hội quốc gia. Hôm qua và hôm nay đi tới đâu á, các cái quán nhạc nó cũng mở lên là nhạc Giáng sinh. Các cái kênh truyền hình, radio, báo chí là đưa tin về Giáng sinh. Còn cái mùa Phật đản chúng ta thì cái lượng thông tin á là ít hơn nhiều. Đó là điều rất đáng buồn ở một quốc gia đại đa số là Phật tử. Chứ nếu đây là quốc gia của Thiên Chúa giáo như là Hoa Kỳ hay là đạo Tin Lành thì mình không nói. Quốc gia là đạo Phật là đạo chiếm đa số, mà cái tình hình Phật giáo nó quá tệ là vì tổ chức Phật giáo chúng ta quá kém, từ phía giáo hội, từ phía các ngôi chùa và từ phía tăng ni và Phật tử. Chúng ta phải mạnh dạn cải cách để Phật giáo này là của tất cả chúng ta, chứ không phải là chỉ có chúng tôi, gồm là quý ông, quý bà, quý anh, quý chị, quý em, quý bà con, cô bác. Phải là của tất cả chúng ta, bao gồm mọi thành phần. Vì đạo Phật đã từng là quốc đạo của Việt Nam vào thời Lý, thời Trần, suốt gần 4 thế kỷ đó. Thế kỷ thứ 11 đến thứ 14. Thì rất mong mà các vị Phật tử trở thành cánh tay nối dài của sự phục hưng Phật giáo theo nghĩa đích thực của nó, để mỗi ngôi chùa đều có khóa tu, đều có sinh hoạt giới trẻ, đều có dạy giáo lý, để được lợi lạc và ăn vui. Kính chúc tất cả được an lành.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.